Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Hôm nay, ngày 8 tháng 6 năm 2022, thứ tư trong tuần thứ 10 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 5, từ câu 17 đến câu 19. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Anh em đừng tưởng thầy đến để bãi bỏ luật Mô-xê hoặc lời các ngôn sứ. Thầy đến không phải là để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn. Vì thầy bảo thật anh em, trước khi trời đất qua đi, thì một chấm một vết trong lề luật cũng sẽ không qua đi, cho đến khi mọi sự được hoàn thành. Vậy ai bãi bỏ, dù chỉ là một trong những điều răn nhỏ nhất ấy, và dạy người ta làm như thế, thì sẽ bị gọi là kẻ nhỏ nhất trong nước trời. Còn ai tuân hành và dạy làm như thế, thì sẽ được gọi là lớn trong nước trời. Quý vị và các bạn thân mến, chuyện kể rằng, một vị giáo sư của Đại học Baltimore, Hoa Kỳ, đã yêu cầu các sinh viên đang học môn xã hội học đi đến một xóm nghèo của thành phố để nghiên cứu về cơ may được thăng tiến trong xã hội của 200 học sinh trong xóm. Vị giáo sư không khỏi ngạc nhiên khi đọc bản báo cáo của các sinh viên. Các sinh viên cho rằng, không em nào trong số 200 em của xóm nghèo này được xét là có cơ may phát triển và thành đạt, vì các em thiếu thốn đủ mọi mặt. Nhưng câu chuyện không dừng lại ở đó. Hồ sơ của 200 em này được lưu giữ cẩn thận tại trường. Để rồi, đúng 20 năm sau, một vị giáo sư khác lại đem ra nghiên cứu tiếp. Lần này, giáo sư yêu cầu các sinh viên của mình hãy đến xóm nghèo kể trên để điều tra xem 200 em đã được phỏng vấn cách đây 20 năm hiện đang như thế nào. Bản tường trình thứ hai này cho biết một kết quả bất ngờ và tích cực như sau. Ngoại trừ 20 em chết hoặc đã cùng gia đình dọn đi nơi khác, không để lại địa chỉ, thì trong 180 em còn lại thì đã có tới 176 em thành công trên đường đời. Điều này vượt xa mức tiên đoán của bản báo cáo của 20 năm trước. Vừa bỡ ngỡ, vừa tò mò, muốn biết tại sao các em trước kia bị thẩm định như là không có cơ may nào để tiến lên trong xã hội, nhưng nay đã thành công như vậy. Vị giáo sư mới này cho các sinh viên đi gặp từng người đã thành công để hỏi lý do. Tất cả đều có chung một câu trả lời là, họ thành công như vậy là nhờ sự giáo dục của một người thầy đáng kính trong ngôi trường nghèo nàn của họ. Quá tán phục người thầy ấy, vị giáo sư lại tìm đến người thầy giáo già để hỏi xem có bí quyết nào giúp ông thành công như vậy. Người thầy giáo già bình thản trả lời, bí quyết của tôi đơn sơ lắm, tôi đã lấy tình yêu thương giáo dục những đứa trẻ đó, và nhờ tình yêu mà họ thành công trong cuộc đời này. Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện trên cho chúng ta thấy rằng, tình yêu thương là chìa khóa biến đổi con người, từ từ điều tưởng như không thể thì lại trở thành có thể. Hầu hết các em trong hoàn cảnh khó khăn đã vượt qua chính mình, vượt qua hoàn cảnh khó khăn ấy bằng chính chìa khóa tình yêu. Chính chìa khóa ấy giúp họ chiến đấu với những thử thách không biết mệt mỏi, bởi vì họ làm mọi sự chỉ vì tình yêu, chỉ vì đam mê. Trong bài tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu cũng chỉ ra cho chúng ta chìa khóa của việc giữ luật, đó là chìa khóa yêu thương. Những người Pha-ri-sơ bảo Chúa hủy bỏ lề luật, nhưng Ngài khẳng định với họ rằng Ngài không đến để hủy bỏ lề luật dù một chấm một phẩy, nhưng Ngài đến để kiện toàn bằng cách dạy người ta hiểu những khoản luật đó, nghĩa là giúp họ hiểu ý muốn của Cha trên trời là phải sống những khoản luật đó trong tinh thần yêu thương cha con. Chỉ trong tình yêu thương, các Kitô hữu mới cảm thấy rằng mọi luật lệ phải tuân giữ trong hội thánh hay trong gia đình không có gì là nặng nề. Nhưng qua việc giữ luật đó, họ được đến gần Thiên Chúa, được sống trong hạnh phúc và bình an của bầu khí gia đình. Chẳng hạn như họ đi lễ ngày Chúa Nhật không phải chỉ vì nhiệm vụ, mà vì tình thương, vì muốn gặp gỡ và tạ ơn Chúa đã ban cho họ muôn vàn ơn lành. Đời sống gần Chúa và kết hợp với Chúa là công đức và mục đích cuối cùng của mỗi người trên đường lữ hành trở về với Chúa. Thật vậy, chỉ trong tình yêu, những điều luật được con người giữ mới mang lại niềm vui và bình an cho họ, mới đem lại ơn ích cứu độ cho họ, vì họ đang sống đẹp lòng Chúa. Ngược lại, con người chỉ thấy luật lệ là gánh nặng, là bất công, là bất hạnh. Từ đó, họ dễ dàng sống một cuộc sống xa rời Chúa, xa rời giáo hội. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã đến để dạy chúng con tinh thần của việc giữ luật Chúa, đó là tinh thần yêu thương. Xin cho chúng con thấm nhuần tinh thần của Chúa, để mọi điều chúng con tuân giữ luôn mang lại niềm vui và bình an cho chính bản thân con và mọi người. Amen.
Mà trôi bỏ hy sinh, xin trong con tháng ngày, thầm lắng nghe lời ngài, nuốt mãi đêm suốt đời, lo mến yêu mọi người.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Di An phụ trách.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha tiếp kiến Hội đồng Tòa Thánh đối thoại liên tồn. Đức Thánh Cha Francisco đặc biệt đề cao vai trò của Hội đồng Tòa Thánh đối thoại liên tồn trong việc thăng tiến đối thoại và vui tươi giữa tín đồ các tôn giáo khác nhau. Ngài đưa ra lời kêu gọi trên đây trong buổi tiếp kiến sáng mùng 6 tháng 6 vừa qua dành cho Hội đồng đối thoại liên tồn này đang nhóm đại hội toàn thể tại Vatican từ ngày mùng 6 đến mùng 8 tháng 6 này. Về chủ đề đối thoại liên tôn và vui sống và dưới quyền chủ tọa của Đức Hồng Y Chủ tịch Miguel Angel Ayuso Gisot thuộc dòng Thánh Comboni người Tây Ban Nha. Đức Thánh Cha nói, sứ mạng của anh chị em là thăng tiến với các tín hữu khác một cách huynh đệ và vui tươi hành trình tìm kiếm Thiên Chúa. Có những người thuộc các tôn giáo khác không phải là một cách trừu tượng nhưng cụ thể với lịch sử, ước muốn, những vết thương và mơ ước. Chỉ như thế, chúng ta mới có thể cùng nhau xây dựng một thế giới có thể là nơi cư ngụ trong an bình cho tất cả mọi người. Đứng trước những loạt khủng hoảng và xung đột, một số người tìm cách trốn chạy thực tại trong thế giới riêng tư, nhưng giữa sự dửng dưng ích kỷ và sự phản đối bạo lực, luôn luôn có một con đường có thể, đó là đối thoại. Hội đồng Tòa Thánh đối thoại liên tôn hiện có khoảng 10 hồng y và gần 20 giám mục thành viên, trong đó có Đức Cha Giuse Đình Đức Đạo, nguyên giám mục giáo phận Xuân Lộc. Ngoài các vị thành viên tham gia khóa họp hiện nay, cũng có các chuyên gia cố vấn của hội đồng, cùng với tiến sĩ Abraham Silvo Villa, đại diện hội đồng đại kết các giáo hội Kitô ở Geneva. Chủ đề của khóa họp được trình bày dưới một quan điểm rộng rãi nhờ một số tường trình liên quan đến các vùng địa lý khác nhau và qua những lúc suy tư trao đổi giữa các tham dự viên. Đức ông Indunin Korithuwaku, người Sri Lanka, tổng thư ký của Hội đồng Tòa Thánh đối thoại liên tôn, trình bày cho các tham dự viên hoạt động của hội đồng trong những năm qua từ khóa họp lần chót. Khóa họp toàn thể vẫn là cơ hội thích hợp để suy tư về hiện trạng đối thoại liên tôn tại các nơi trên thế giới và đào sâu vai trò của cộng đoàn Kitô để thăng tiến sự sống chung và tình huynh đệ giữa các tín đồ thuộc các truyền thống tôn giáo. Hầu họ có thể góp phần vào thiện ích của toàn thể nhân loại. Tin Nigeria. Ít nhất 50 tín hữu công giáo Nigeria bị khủng bố sát hại. Ít nhất 50 tín hữu công giáo, trong đó có các trẻ em, đã bị một nhóm võ trang sát hại trong lúc tham dự thánh lễ Chúa Nhật, đại lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống hôm 5 tháng 6 vừa qua tại nhà thờ Thánh Francisco ở thành phố Ogua, tây nam Nigeria, bên Kỳ Châu. Thông cáo của Tòa Giáo mục Giáo phận Ondo được gửi đến hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo, truyền đi hôm 6 tháng 6 vừa qua cho biết những kẻ tấn công đã làm nhiều tín hữu bị thiệt mạng. Người ta chưa biết những kẻ bắn giết là ai, vụ này đã gây kinh hoàng cho cộng đồng. Báo chí Nigeria và quốc tế nói rằng có ít nhất 50 người chết. Tòa giám mục giáo phận Ondo xác nhận không có linh mục nào bị bắt cóc, trái với tin của một vài báo chí. Cha trưởng ban truyền thông của giáo phận nói thêm rằng, trong thời điểm này của lịch sử đất nước Nigeria yêu quý, chúng ta cần sự can thiệp chung kết của Thiên Chúa để tái lập hòa bình và sự yên hạ. Đức giám mục giáo phận xin tất cả mọi người hãy giữ bình tĩnh, tôn trọng luật pháp và cầu cho hòa bình, cho các cộng đoàn, tiểu bang và đất nước chúng ta được trở lại tình trạng bình thường. Giới báo chí nhận xét rằng, cho đến nay, bạo lực, khủng bố và xung đột thường xảy ra tại các bang ở miền đông bắc Nigeria, nhưng đây là lần đầu tiên xảy ra vụ tấn công khủng bố này ở miền tây nam nước này. Tin giáo phận Lạng Sơn. Caritas Lạng Sơn, một ngày Tết của các em thiếu nhi. Hôm 1 tháng 6 vừa qua, Caritas Lạng Sơn, đã tổ chức ngày hội vui Tết thiếu nhi cho các em là con của những người nhiễm HIV hay gọi là trẻ OVC, cũng như các trẻ em trong mái ấm hy vọng tại Lộc Bình. Ngày hội lần này được tổ chức với mục đích tạo ra bầu khí vui tươi, giúp các em hiểu được ý nghĩa ngày 1 tháng 6. Bên cạnh đó, ngày hội cũng là một sân chơi bổ ích lành mạnh, góp phần bồi dưỡng, giáo dục các đức tính tốt đẹp, cũng như tạo động lực học tập cho các em. Ngày hội diễn ra vào lúc 8 giờ sáng tại Trung tâm Hy vọng Lộc Bình, là nơi các bạn có hoàn cảnh đặc biệt sống chung cùng nhau như một gia đình. Ngày hội năm nay dường như đông vui hơn vì có sự hiện diện của quý cha, quý nữ tu, quý cộng tác viên Caritas, cũng như các bạn trẻ OVC và quý phụ huynh của các em cùng nhau quy tụ lại trong ngày quốc tế thiếu nhi. Ngoài các trò chơi sinh động như kéo co, nhảy bao bố, đổ nước vào chai, vân vân, các em thiếu nhi cũng tham gia vào cuộc thi nhỏ tìm hiểu về môi trường và bảo vệ môi trường sống quanh mình. Ngày hội khép lại với phần trao thưởng theo tổ và mỗi em cũng được tặng một phần quà ý nghĩa, nhất là cùng nhau dùng cơm trưa trong thân tình. Tin Vatican, Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm giáo phận Lạc Kỳ Lạ. Chủ nhật 28 tháng 8 tới đây, Đức Thánh Cha Francisco sẽ viếng thăm tổng giáo phận Lạc Kỳ Lạ, trùng ý, nhân lễ tha thứ. Hôm thứ Bảy trước đó, 27 tháng 8, Đức Thánh Cha nhóm công nghị tại Vatican để bổ nhiệm 21 hồng kỳ mới. Lễ tha thứ ở Lạc Kỳ Lạ bắt nguồn từ Thánh Giáo Hoàng Celestino thứ Năm, tục danh là Pietro Angeleri. Ngày vốn là một ẩn sĩ, được các thống y bầu làm giáo hoàng vào ngày 29 tháng 8 năm 1294, kế nhiệm Đức Giáo Hoàng Niccolo thứ Tư qua đời 2 năm trước đó. Đức Tân Giáo Hoàng Celestino thứ Năm quyết định rằng những ai xưng tội và chân thành thống hối, và nếu sốt sắng đến kính viếng Vương cung Thánh đường Colemaggio ở L'Aquila, từ tinh chiều ngày 28 tháng 8 đến tinh chiều ngày hôm sau 29 tháng 8 thì được ơn toàn xác. Từ đó, truyền thống này được tái diễn hàng năm tại giáo phận này. Thánh Celestino thứ Năm chỉ cai quản giáo hội 161 ngày thì từ nhiệm, và qua đời vào ngày 19 tháng 5 năm 1296. Theo thông báo hôm 4 tháng 6 vừa qua của phòng báo chí tòa thánh, sau khi đáp trực thăng từ Vatican lúc 8 giờ sáng, chủ nhật 28 tháng 8, vượt qua quãng đường 90 cây số, Đức Thánh Cha sẽ tới quảng trường trước nhà thờ chính tòa Lạc Kỳ Lạ lúc 9 giờ 15 phút, và tại đây, ngài chào thăm thân nhân những người bị thiệt mạng trong trận động đất của năm 2009 ở địa phương, chính quyền và dân chúng. Sau đó, Đức Thánh Cha đi xe tới Vương cung Thánh đường Đức Mẹ ở Colemaggio để cử hành thánh lễ lúc 10 giờ tại quảng trường trước nhà thờ, kèm theo nghi thức mở cửa thánh. Kết thúc buổi lễ, Đức Thánh Cha đáp trực thăng trở về Vatican dự kiến vào lúc 1 giờ 15 phút trưa. Đức Hồng y Giuseppe Petrocchi, tổng giám mục giáo phận Lạc Kỳ Lạ sở tại, bày tỏ vui mừng vì quyết định của Đức Thánh Cha đến viếng thăm và nói rằng, sau 728 năm, Đức Francisco là vị giáo hoàng đầu tiên đến mở cửa thánh tại Vương cung Thánh đường Colemaggio. Tin Ukraine. Lời kêu gọi thống thiết của Đức Thánh Cha Francisco cho Ukraine. Hơn 50 lần, Đức Thánh Cha Francisco đã lên tiếng kêu gọi chấm dứt chiến tranh tại Ukraine. Lần mới nhất là trưa Chủ nhật mùng 5 tháng 6 vừa qua, trong buổi đọc kinh lạy nữ vương thiên đàng với khoảng 30.000 tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha nói, 100 ngày đã trôi qua từ khi bắt đầu cuộc tấn công võ trang chống Ukraine, ác mộng chiến tranh lại phủ xuống trên nhân loại. Nó là một sự chối bỏ mơ ước của Thiên Chúa. Các dân tộc đụng độ nhau, các dân tộc chém giết nhau, dân chúng thay vì xích lại gần nhau thì lại bị đẩy xa khỏi gia cư của họ. Và trong khi tàn phá và chết chóc hoành hành dữ dội với những đối nghịch nhau lan tràn, nuôi dưỡng một sự leo thang ngày càng nguy hiểm cho tất cả mọi người, tôi tái kêu gọi các vị hữu trách của các dân nước, xin quý vị vui lòng đừng đưa nhân loại đến chỗ điêu tàn. Hãy thực hiện những cuộc thương thuyết đích thực, những thương lượng cụ thể để ngưng chiến và đạt tới một giải pháp lâu bền. xin hãy lắng nghe tiếng kêu tuyệt vọng của dân chúng đang đau khổ. Chúng ta thấy điều đó hàng ngày qua các phương tiện truyền thông. Xin hãy tôn trọng sự sống con người và ngưng các cuộc tàn phá tan thương các thành thị và làng mạc ở miền đông Ukraine. Chúng ta hãy vui lòng tiếp tục cầu nguyện và dấn thân cho hòa bình không mệt mỏi. Tin Burkina Faso. Chủ tịch Liên Hội đồng Giáo mục Phi Châu cảnh báo thế giới, đặc biệt là Phi Châu, đang bị đói. Chủ tịch Liên Hội đồng Giáo mục Phi Châu và Madagascar, gọi tắt là CECAM, Đức Hồng Y Philippe Ugrago, Tổng Giáo mục Giáo phận Ouagadougou, thủ đô Burkina Faso, tố giác tình trạng nhiều nước trên thế giới, đặc biệt là Phi Châu, đang bị nạn đói đe dọa và kêu gọi vượt thắng sự ích kỷ. Trong sứ điệp nhân lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống hôm mùng 5 tháng 6 vừa qua, Đức Hồng Y Ugrago viết rằng, năm nay chúng ta mừng lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống giữa nhiều thách đố. Năm 2022 này có sự leo thang chưa từng có của nạn đói trên thế giới vì những hậu quả của đại dịch COVID-19, những thay đổi khí hậu, vì những chiến tranh kéo dài, đặc biệt tại Ukraine. Theo những kết luận của Phúc trình Toàn cầu về cuộc khủng hoảng lương thực năm nay 2022, thì hồi năm ngoái đã có 193 triệu người lâm vào tình trạng thiếu thốn trầm trọng với lương thực và cần được trợ giúp khẩn cấp tại 53 nước. Và người ta dự báo rằng hiện tượng bất an lương thực toàn cầu trong năm 2022 này càng tệ hơn năm ngoái. Phần lớn các nước bị hạn hán là ở Phi Châu. Thực vậy, theo Tổ chức Lương nông Quốc tế, gọi tắt là FAO, mức độ cực kỳ bất an với lương thực ở Phi Châu hầu như tăng gấp 4 lần từ trong 3 năm qua, từ năm 2019 đến năm 2022, với hơn 281 triệu người đói trong năm ngoái. Đức Hồng Y Chủ tịch Tổ chức CECAM nhắc nhở các tín hữu rằng, trong tư cách là các môn đệ của Chúa Kitô ngày nay, chúng ta được mời gọi phá vỡ cái logic của vơ vét ích kỷ những của cải và học cách chia sẻ với những người khác. Thật vậy, những của cải là một món quà của Thiên Chúa cho tất cả mọi người và thuộc về tất cả mọi người. Như Công đồng chung Vaticano thứ hai đã dạy, Thiên Chúa dành trái đất và tất cả những gì trong đó cho mọi người và mọi dân tộc sử dụng. Vì vậy, những tài nguyên được dựng nên phải được chia sẻ công bằng cho tất cả mọi người theo quy luật công lý gắn liền với bác ái. Đức Hồng Y Ugrago cũng kêu gọi các chính phủ và các tổ chức nhân đạo hãy làm tất cả những gì có thể để không ai chết vì đói. Ngoài ra, chúng tôi khuyến khích phát triển những chính sách và chương trình hữu hiệu để cao giá trị sự sản xuất lương thực ở địa phương và bài trừ nạn phung phí thực phẩm, bảo vệ đất đai canh tác và bảo đảm cho các nông dân được đất đai để trồng cấy. Vì giải pháp cho nạn đói không phải chỉ đạt được bằng sự trợ giúp lương thực. Việc trợ giúp này phải được coi như một giải pháp tạm thời và với mục đích để phần nào trong dân chúng có thể sống còn trong một tình trạng bị khủng hoảng.
Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Học hỏi mỗi ngày của Ban Việt ngữ Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tần. Hành trình với lời Chúa và gương chứng nhân sẽ là hai chuyên mục chúng tôi lần lượt gửi đến quý vị và các bạn trong ngày thứ tư hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng đón theo dõi. Quý vị và các bạn thân mến, từ tuần này, chúng ta sẽ cùng với Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm tìm hiểu về hai lá thư mà Thánh Phaolô Tông Đồ gửi ông Timôthê, người môn đệ yêu quý của Ngài. Mời quý vị và các bạn cùng đón theo dõi.
Biết là các anh chị đã chia sẻ với nhau nhiều điều lắm về thư Timôthê và Tito. Thế nhưng về phần tôi thì tôi chỉ xin chọn một hai đoạn thôi để chúng ta ý thức với nhau về một vài khía cạnh trong đời sống của giáo hội. Thế mời các anh chị lấy thư thứ nhất Timôthê ở chương thứ ba nhé. Ở chương thứ ba, chúng ta cùng nhau đọc từ câu thứ nhất cho đến hết câu 13. Đọc mà trong tâm trí của mình nuôi cái hình ảnh về giáo hội lúc ban đầu đã được tổ chức như thế nào. Các giám quản, đây là lời đáng tin cậy.
Ai mong được làm giám quản, người ấy ước muốn một nhiệm vụ cao đẹp. Vậy giám quản phải là người không ai chê trách được, chỉ có một đời vợ, tiết độ, chừng mực, nhã nhặn, hiếu khách, có khả năng giảng dạy. Người ấy không được nghiện rượu, không được hiếu chiến, nhưng phải hiền hòa, không hay gây sự, không ham tiền, biết điều khiển tốt gia đình mình, biết dạy con cái phục tùng cách rất nghiêm chỉnh. Vì ai không biết điều khiển gia đình mình thì làm sao có thể lo cho hội thánh của Thiên Chúa được. Người ấy không được là tân tòng, kẻo lên mặt kiêu căng mà bị kết ám như ma quỷ. Người ấy còn phải được người ngoài chứng nhận là tốt, kẻo bị sỉ nhục và xa vào cạm bẫy ma quỷ.
Các trợ tá cũng vậy, phải là người đàng hoàng, biết giữ lời hứa, không rượu chè say sưa, không tìm kiếm lợi lộc thấp hèn. Họ phải bảo toàn mầu nhiệm đức tin trong một lương tâm trong sạch. Họ phải được thử thách trước đã, rồi mới được thi hành chức vụ trợ tá. Nếu không thì ai khiếu nại. Các bạn cũng vậy, phải là người đàng hoàng, không nói xấu, nhưng tiết độ, đáng tin cậy mọi bề. Các trợ tá phải là người chỉ có một đời vợ, biết điều khiển con cái và gia đình cho tốt. Những ai thi hành chức vụ trợ tá cách tốt đẹp thì được một chỗ danh dự và được mạnh dạn nhiều nhờ lòng tin vào Đức Kitô Giêsu.
Nếu so sánh với ngày hôm nay đó thì các giám quản là ai? Các giám quản là chiếc 6 hả? Giám mục. Con đời vợ, hai bên đều có vợ cả. Giám quản cũng có vợ vậy. Đây nè, câu thứ hai này, giám quản phải là người không ai chê trách, chỉ có một đời vợ. Sao? Giám quản là tương đương với gì? Ông chùm họ. Rồi, thì nãy giờ tôi thấy ba câu trả lời rồi. Đây là nói giám quản là phó tế này. Có một chị nói giám quản là giám mục này. Thế anh này anh bảo giám quản là chùm họ. Sao còn ý kiến gì nữa không? Phó tế vĩnh viễn này. Sao thế còn gì nữa? Như vậy thì trợ tá là ai? Trợ tá là ai? Tương đương với ai trong giáo hội ngày hôm nay? Trợ tá. Trợ tá là linh mục. Giúp lễ. Thấy không? Lùng tùng lắm. Giám quản mà là chùm họ thì trợ tá thì giúp lễ là phải rồi. Không đơn giản nhé. Ở trong tiếng Hy Lạp á, mà ở đây người ta dịch, dịch là giám quản, episcopoi, còn dịch là trợ tá, diakonoi. Cái từ episcopoi này bây giờ nói, nó chính là episcopal, nói về các giám mục. Nói về các giám mục. Còn đi cần đây này, thấy chưa? Ông thầy sáu đó,
Trợ tá này là tương đương với thầy sáu, với phó tế bây giờ. Còn giám quản là tương đương với các giám mục bây giờ. Thế khi tôi nói các giám quản tương đương với các giám mục, thì ngay lập tức là tôi đã nghe các anh chị thắc mắc, sao mà có một đời vợ? Thấy không? Sao có đời vợ? Cho nên là chúng ta dễ bị lẫn lộn lắm. Thế thì ta hiểu thế này nè, luật độc thân linh mục đã có mặt ngay từ đầu. Nhưng mà từ đầu ở đây á, là mình hiểu về thế kỷ thứ tư. Tức là vào khoảng thế kỷ thứ tư thì những công đồng lúc đó đã bắt đầu ấn định các linh mục của giáo hội Công giáo Roma là phải giữ luật độc thân. Đây là cả một lịch sử dài. Như vậy thì trong hai ba thế kỷ trước đó, các linh mục và cả các giám mục nữa có gia đình không? Ông Thánh Phêrô của mình có vợ con không? Các thánh tông đồ có không? Ngoại trừ ai nhỉ? Có ông Thánh Gioan. Nói các thánh tông đồ là phải tính nhóm 12 ấy, chứ còn Phaolô là tông đồ dân ngoại là đến sau. Cho nên luật độc thân linh mục, người ta vẫn phân biệt đây không phải là luật của Chúa, mà là luật của giáo hội. Cho đến ngày hôm nay chẳng hạn, ở bên giáo hội chính thống ấy, thì các linh mục có vợ không? Các linh mục ở bên chính thống giáo là có vợ, nhưng giám mục thì không. Cho nên mấy cha đi du học ở Roma đó thì có thể là có cả mấy ông thầy mà thuộc giáo hội chính thống Đông Phương đó, họ cũng đi học ở Roma, nhưng mà đến năm thần học 3 xong rồi đó thì họ lo về nhà để họ làm lễ cưới, xong rồi mới quay lại học tiếp. Bởi vì sau khi mà chịu chức phó tế rồi thì không lập gia đình nữa. Và khi mà người vợ đó qua đời thì cũng không kết hôn một lần nữa. Một đời vợ, chỉ có một đời vợ. Thành thử ra chúng ta đừng có lúng túng khi mà nghe nói đến giám quản mà bỏ giống giám mục, bây giờ mẹ đọc là thấy là một đời vợ. Đừng có lúng túng về cái chuyện đó. Mình phải nhìn lại lịch sử giáo hội để hiểu cho rõ là như thế.
Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Hành Trình Với Lời Chúa đến đây xin tạm ngừng. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong lần phát tới.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Gương Chứng Nhân do Văn Việt phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, mục Gương Chứng Nhân hôm nay xin được tiếp tục nói về 10 vị tân hiện thánh được Đức Thánh Cha Francisco tôn phong vào ngày 15 tháng 5 năm 2022 vừa qua. Thứ 8 là Thánh Maria Domenica Mantovani. Thánh nhân được sinh trong một gia đình đạo hạnh vào năm 1862 tại Castelletto di Frenzone, nước Ý. Thánh Maria Domenica luôn được cha mẹ khuyến khích đi theo ơn gọi sống đời thánh hiến tu trì. Dưới sự hướng dẫn của linh mục quản sứ là chân phước Giuseppe Nascibeni, Maria Domenica đã tận tụy trong việc dạy giáo lý và chăm sóc bệnh nhân. Năm 24 tuổi, Maria Domenica đã khấn lời khấn tư sống khiết tịnh trong ngày lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm trước tượng đài Đức Mẹ Lộ Đức ở giáo xứ. Năm 1892, nữ tu Maria Domenica đã tuyên khấn với bốn người khác và cùng với chân phước Giuseppe đã trở thành đồng sáng lập của dòng tiểu muội thánh gia. Mặc dù chỉ có 3 năm học chính thức, nhưng với đời sống nội tâm sâu sắc, mẹ Maria Domenica đã đóng góp vai trò nền tảng trong việc soạn thảo các hiến chương cho dòng mới khai sinh, lấy cảm hứng từ bản luật của dòng ba tại thế của Thánh Francisco Assisi. Trước khi qua đời năm 1934, sau 40 năm phục vụ với tư cách là bề trên tiên khởi của họ dòng, mẹ Maria Domenica được hạnh phúc chứng kiến hoa trái của sự tận tụy và khiêm hạ phục vụ khi dòng tiểu muội thánh gia có 1.200 nữ tu với 150 tu viện tại Ý và nước ngoài. Được phong chân phước năm 2003, phép lạ được ghi nhận cho tiến trình phong thánh của mẹ Maria Domenica Mantovani là việc chữa lành vào năm 2011 cho một cô bé 12 tuổi ở Argentina mắc bệnh thần kinh nghiêm trọng. Trong quá trình làm thủ thuật y tế, cô bé đã bị co giật, ngừng tim và suy hô hấp. Được hỗ trợ bởi lời cầu nguyện của gia đình với thánh tích của chân phước Domenica Mantovani, 2 ngày sau đó, cô bé được rút ống nội khí quản và tiếp tục phục hồi hoàn toàn. Thứ 9 là Thánh Titus Bransma. Thánh Titus Bransma sinh năm 1881 và lớn lên trong một trại chăn nuôi bò sữa tại Hà Lan. Được thôi thúc bởi ơn gọi tu trì, vào năm 1898, Bransma đã gia nhập Đan viện Cát Minh ở Bosmer, phía đông nam Hà Lan, và lấy tên dòng chính là tên của cha mình, Titus. Sau khi được thụ phong linh mục trong dòng vào năm 1905, linh mục Titus được gửi đi học tại Roma, trở thành giáo sư triết học và chuyên môn về thần bí. Đồng thời, cha cũng làm việc trong lĩnh vực báo chí và làm phóng viên cho một số tờ báo và tạp chí Hà Lan. Khi về nước, cha thành lập tạp chí Kamen Rosen. Sau đó, vào năm 1935, cha được bổ nhiệm làm tuyên úy cho Hiệp hội các nhà báo công giáo Hà Lan. Trong chiến tranh thế giới thứ hai tại quê hương Hà Lan, cha chịu sự giám sát của đệ tam đế chế vì đã thẳng thắn bảo vệ quyền tự do báo chí. Năm 1942, cha thay mặt các giám mục Hà Lan đảm nhận vai trò sứ giả, chia sẻ yêu cầu các tờ báo công giáo không được cộng tác với Đức Quốc xã dưới bất kỳ hình thức nào. Vì những hoạt động chống phát xít này, cha bị bắt và bị đưa đến trại tập trung Dachau. Cha bị ghép tội phản quốc vì khi bên vực người Do Thái và khuyến khích các tờ báo công giáo không in nội dung tuyên truyền của Đức Quốc xã. Vào ngày 26 tháng 7 năm 1942, một nữ y tá đã tiêm cho cha một mũi thuốc độc chết người, và cha được hỏa táng tại trại. Hoàn tất cuộc đời ở tuổi 61, dù trong hoàn cảnh bị bắt bớ, hành hạ, cha Titus luôn là người có phong thái lạc quan. Chính nữ y tá, người đã tiêm chất độc cho cha Titus, sau này cũng làm chứng rằng cô luôn ghi nhớ sâu sắc trong ký ức khuôn mặt của vị linh mục đã tỏ lòng trắc ẩn với mình. Ngày 3 tháng 11 năm 1985, Thánh giáo hoàng John Paul II đã tôn phong cha Titus lên bậc chân phước như là một vị tử đạo vì đức tin. Nhờ lời chuyển cầu của chân phước Titus Bransma, cha Michel Risco thuộc dòng Camelo và là nguyên chánh sứ Thánh Giuda Tadeo ở Palm Beach, Florida, Hoa Kỳ, được khỏi bệnh ung thư một cách lạ lùng. Vào năm 2004, khi được chẩn đoán mắc bệnh ung ác tính di căn giai đoạn 4, cha Michel bắt đầu cầu nguyện với chân phước Titus và hàng ngày đặt một di vật là một mảnh nhỏ từ bộ đồ đen của vị thánh tử đạo Titus lên đầu và cổ. Sau đó, các bác sĩ nói rằng việc cha Risco đã được chữa khỏi bệnh là điều không thể giải thích được về mặt khoa học. Vào ngày 25 tháng 5 năm 2021, Bộ Phong Thánh cũng nhìn nhận phép lạ khi thấy căn bệnh ác tính nguy hiểm nơi cha Michael Risco hoàn toàn biến mất, không để lại bất cứ dấu vết nào. Và vị thánh thứ 10 là thánh Justin Russolillo. Ngài là vị thánh đương đại nhất trong số 10 vị tân hiện thánh. Thánh Justin Russolillo sinh năm 1891, là người con thứ 3 trong số 10 người con của một gia đình nghèo sống tại tỉnh Napoli, miền Nam nước Ý. Vào ngày lãnh chức linh mục năm 1913, cha Justin cam kết thực hiện việc thành lập một dòng tu chuyên khuyến khích các ơn gọi linh mục và đời sống tu trì. Tuy nhiên, những nỗ lực đầu tiên của cha gặp phải nhiều khó khăn, thử thách và đau khổ khi bị giám mục giáo phận ngăn cản. Với sự khiêm tốn và kiên trì trong vai trò là một linh mục quản sứ, cha nổi tiếng về các hoạt động linh hướng, giảng thuyết và đặc biệt chú ý đến việc hỗ trợ ơn gọi của những người nghèo và kém may mắn. Do đó, chỉ trong vòng vài năm, cha đã thiết lập được tu đoàn ơn thiên triệu và dòng nữ ơn thiên triệu, nhằm cầu nguyện, đón nhận, huấn luyện và đồng hành các ơn gọi linh mục và tu sĩ, đồng thời cổ võ ơn gọi nên thánh phổ quát nơi giáo dân nhờ sự kết hiệp với thánh tâm Chúa Giêsu. Với ý hướng này, cha trở thành người đi bước trước cho sự quan tâm và nhấn mạnh về việc khuyến khích sống ơn gọi nên thánh trong giáo hội của công đồng Vatican II. Cha Justin qua đời vì bệnh bạch cầu vào năm 1955, thọ 64 tuổi. Hiện nay, Hiệp hội ơn thiên triệu lan rộng tại nhiều quốc gia trên thế giới. Phép lạ được Bộ Phong Thánh nhìn nhận nhờ sự chuyển cầu của chân phước Justin Russolillo là sự khỏi bệnh lạ lùng vào ngày 21 tháng 4 năm 2016 tại thành phố Pozzuoli của một tu huynh thuộc tu đoàn ơn thiên triệu người Madagascar. Sự việc xảy ra khi vào một hôm, người ta tìm thấy tu huynh bị hôn mê, nằm ngã trong phòng do suy hô hấp cấp tính và chết cơ sau một cơn động kinh, và thầy được đưa vào nhà thương cấp cứu. Cha giám tỉnh tu đoàn ơn thiên triệu mời gọi tất cả anh em cầu nguyện với chân phước Justin Russolillo, xin ơn chữa lành cho tu huynh bị bệnh. Ngày 18 tháng 4, khi một tu huynh mang ảnh có gắn thánh tích của chân phước Justin và đặt trên mình tu huynh đang trong tình trạng bệnh rất nặng. Ba ngày sau đó, ngày 21 tháng 4, thì bệnh tình của tu huynh được cải thiện cách bất ngờ, dần tỉnh lại, ra khỏi tình trạng hôn mê. Đến ngày 3 tháng 5, thì thầy được xuất viện và phục hồi hoàn toàn. Mục Gương Chứng Nhân xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Biên đổi đời con Chúa ơi, khi con nghe lời Chúa dạy, khi con sum vầy bên Chúa, khi con từng ngày khát mong. Biên đổi đời con Chúa ơi, cho nên tươi mới rạng ngời, tình yêu nồng thắm không vơi, niềm tin trang chứa mọi nơi.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, câu chuyện có thật này xảy ra cách đây đã lâu. Trong không khí vắng lặng, trang nghiêm tại một ngôi thánh đường, ông lão già nua đưa tay lướt trên phím đàn, dạo những khúc nhạc du dương nhưng mang mát một tâm sự buồn. Đây là lần cuối cùng ông còn ngồi ở vị trí này. Lòng ông không khỏi luyến tiếc vì phải rời bỏ niềm đam mê suốt bao năm qua để nhường chỗ cho một chàng trai trẻ. Khi người thanh niên tới, anh ta tế nhị ngồi ở phía xa xa. Đôi mắt như sáng lên khi nhìn thấy chiếc đàn đồ sộ. Ông lão từ từ đứng dậy. Đôi chân ông như chậm chạp hẳn vì trái tim còn lưu luyến. Bàn tay ông run run lấy khóa đàn cho vào túi và lặng lẽ bước ra cửa. Nhưng không hiểu sao, ông quay lại, đến gần chàng trai trẻ. Ông nhìn vào gương mặt thông minh của anh ta và nói, khóa đàn của anh đây. Với cái nhìn cương nghị, chàng trai đáp, cảm ơn bác, cháu sẽ không làm cho bác thất vọng đâu. Ông lão mỉm cười hài lòng rồi bước ra cửa. Chàng trai ngồi xuống bên cây đàn, đôi tay mảnh dẻ vê vuốt từng phím ngà bóng loáng. Anh bắt đầu dạo chơi trên phím đàn. Từ bàn tay tài hoa vang lên tiếng nhạc của một thiên tài. Có lẽ chưa ai một lần nghe thấy bản hòa âm nào tuyệt vời như thế. Âm thanh kỳ diệu, ngân nga khắp nhà thờ, vọng ra cả thị trấn bé nhỏ, làm bao trái tim rung lên một niềm cảm xúc thành kính thiêng liêng. Quý vị và các bạn thân mến! Được tin tưởng, được thừa nhận năng lực của mình là một nhu cầu rất lớn của con người, đặc biệt là đối với những người trẻ. Người Việt ta có câu, tre già măng mọc. Tuy nhiên, rất nhiều khi chúng ta vì lòng ích kỷ, vì không chấp nhận được sự vượt trội của người khác, nhất là khi năng lực của mình đã trở nên bị hạn chế bởi tuổi tác, sức khỏe. Tre dù đã già nhưng vẫn nhất quyết án ngữ, cố bám lấy những vị trí hiện có và không chấp nhận nhường chỗ để cho măng mọc. Và với tinh thần hẹp hòi, cục bộ như thế, chắc chắn chúng ta sẽ khư khư ôm giữ lấy chìa khóa của những cơ hội, không dám trao lại cho ai, và đó cũng là nguyên nhân làm cho nhiều nhân tài trẻ không được phát hiện. Đó là một thiệt thòi rất lớn cho sự phát triển của một đất nước, một cộng đoàn. Ông lão tuy không còn sức lực để phục vụ cộng đoàn, nhưng nếu cứ mãi quyến luyến với nhiệm vụ đánh đàn cho nhà thờ mà mình đã gắn bó từ bao nhiêu năm qua, rồi có một suy nghĩ ích kỷ là không muốn ai khác thay thế vai trò của mình, không mạnh dạn giao lại chìa khóa đàn cho một tài năng trẻ đang chờ đợi, thì có thể nhân loại đã không có cơ hội biết đến Bach, một trong những nhà soạn nhạc cổ điển vĩ đại nhất châu Âu. Kho tàng âm nhạc của thế giới sẽ thiếu vắng những tuyệt tác do ông soạn cho dòng nhạc bác học này. Trong hoạt động tông đồ tại các giáo xứ, thực tế cho thấy với độ tuổi trung bình hiện nay, vào khoảng 60, rõ ràng tình trạng lão hóa nhân sự trong ban mục vụ hội đồng giáo xứ là một thực trạng rất đáng quan tâm. Ưu điểm nổi bật của những thành viên hội đồng giáo xứ ở độ tuổi này là họ đã về hưu, con cháu cũng đã phương trưởng, cuộc sống gia đình đã đi vào nề nếp, do vậy họ có thể dành nhiều thời gian, toàn tâm toàn ý phục vụ giáo xứ. Đằng khác, đây cũng là độ tuổi có nhiều kinh nghiệm sống và làm việc tốt, do vậy cũng giúp việc điều hành công việc giáo xứ được vững vàng, bền đổ hơn. Dù vậy, cũng không thể phủ nhận một thực tế là có nhiều vị lưu nhiệm quá lâu. ngoài việc hạn chế về sức khỏe, thì độ nhanh nhẹn về tinh thần cũng bị giảm sút. Công việc sẽ trì trệ theo lối mòn do sự sáng tạo không còn. Để tránh tình trạng lão hóa nêu trên, các thành viên hội đồng mục vụ vào cuối nhiệm kỳ thứ nhất nên tự nguyện miễn nhiệm nếu không muốn được bầu lại. Đồng thời, hãy cộng tác trong việc huấn luyện dần cho các lớp kế cận, ưu tiên người trẻ tuổi và có lòng đạo đức nhiệt thành. Lạy Chúa, trong một xã hội, trong một cộng đoàn hay trong các hoạt động mở mang nước Chúa, có thể chúng con là người nắm giữ chìa khóa tài năng của người khác. Xin cho chúng con biết vượt thắng cái tôi ích kỷ của mình, biết mở lòng ra mà trao cho họ. Đó mới là cách chứng tỏ chúng con đang thực sự nỗ lực làm tròn bổn phận của mình cho công trình xây dựng cho nước cha trị đến và góp phần xây dựng cho cuộc sống ngày càng trở nên tốt đẹp hơn. Amen.
Biên đổi đời con Chúa ơi, khi con nghe lời Chúa dạy, khi con sum vầy bên Chúa, khi con từng ngày khát mong. Biên đổi đời con Chúa ơi, cho nên tươi mới rạng ngời, tình yêu nồng thắm không vơi, niềm tin trang chứa mọi nơi. Trong Chúa mỗi ngày tim con khao khát dâng đầy tình của Ngài, niềm vui của con một đời thao thức đi tìm Chúa. Mong được sống với Ngài luôn, qua những vui buồn. Mọi sự rồi đây sẽ đổi thay, trong vòng tay Chúa, hạnh phúc của đời con. Biên đổi đời con Chúa ơi, khi con nghe lời Chúa dạy, khi con sum vầy bên Chúa, khi con từng ngày khát mong. Biên đổi đời con Chúa ơi, cho nên tươi mới rạng ngời, tình yêu nồng thắm không vơi, niềm tin chan chứa mọi nơi.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.